ôn lại từ đầu đi. Hôm nay đằng nào cũng xong cả bản kinh. Thì bây giờ ta ôn lại một chút, từ đầu đến đuôi. Thế nào là đại niệm xứ? Thường người ta gọi là tứ niệm xứ. Sao ở đây còn lại gọi là đại niệm xứ? Đại là lớn, là một danh từ muốn để khen ngợi cái kinh này có cái công dụng rộng lớn, cái lợi ích rộng lớn. Thế cho nên người ta đặt cái chữ đại, tức là một danh từ để khen ngợi cái công dụng rộng lớn của bộ kinh này. Đức Phật ngài ở Sikuru, ở đô thị Kamasadama. Cái chữ Dhamma đó là một chữ. Thầy thấy các con chép cho thầy, các con cứ để cái chữ D, Kamasak, rồi để chữ D một nơi, rồi cái chữ Amma các con viết riêng ra một chỗ thì sai. Bởi vì cả cái chữ D nó ăn vào cái chữ Dhamma, nghĩa là pháp. Chữ Dhamma là một pháp. Thế thì phải viết liền nhau mấy cái chữ này, chứ không có cắt nó ra được. Thì Đức Phật dạy chúng ta bốn cái phương pháp. Điểm thứ nhất là sống quán thân trên thân. Việc thứ hai là quán thọ trên thọ. Việc thứ ba là quán tâm trên tâm. Việc thứ tư là quán pháp trên pháp. Chúng ta có bốn việc. Thì thế nào gọi là quán thân trên thân? Chắc nhìn thẳng vào sự thật của cái thân mình để thấy được cái sự thật, chứ không phải dùng cái tưởng tượng hay là phân tách, mà đây là trên sự thật mình tìm thấy sự thật. Cho nên quán thân trên thân. Thế nào là quán thọ trên thọ? Y ngay những cảm giác mà bản thân mình đang kinh nghiệm, mà mình nhận nó vô thường, vô ngã, khổ và không. Tâm chiếu. Thế nào là quán tâm trên tâm? Thì thầy thấy ở trong bài chúng mình ấy, quán tâm thì cũng quán ba cái tham sân si, mà đến khi quán pháp thì cũng lại quán ba cái tham sân si. Như vậy giữa hai cái pháp môn này, cái pháp môn số 3 với cái pháp môn số 4, nó có cái gì đồng nhau mà có cái gì khác nhau? Chuyện cái thọ mà nói quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nói về pháp, mà làm sao thầy lại hỏi con rằng hai cái có cái gì khác nhau? Trong bài quán tâm trên tâm, Phật dạy con quán cái gì? Quán pháp trên pháp, Phật dạy quán cái gì?
Bài quán pháp trên pháp con cũng dạy là quán tham sân si.
Ở đấy, một cái là quán tâm trên tâm, một cái là quán pháp trên pháp. Chữ tâm với chữ pháp nó khác nhau rõ ràng. Vậy mà đến khi nói về tu thì Phật lại cũng chỉ dạy quán ba cái tham sân si. Hai bên cũng như nhau, không khác một lời, không khác một chữ. Thế là hẳn lắm. Vậy thì như thế làm sao lại đặt ra là hai pháp? Một cái là số 3, một cái là số 4. Thì hẳn là cái số 3 với số 4 nó phải có một cái gì khác nhau mới đặt số 3, số 4 chứ. Hai cái cũng như nhau, chung quy quán ba cái tham sân si, mà bài giống nhau từng chữ. Thế là làm sao thế? Pháp là cái danh từ rộng, chỉ tất cả. Thân cũng là pháp, thọ cũng là pháp, tâm cũng là pháp. Ngoài ra bao la bao nhiêu cái gì vật chất, tinh thần, nội ngoại, cái gì cũng đặt tên một chữ pháp. Cho nên cái chữ pháp ấy, cái nghĩa nó rộng, là cái danh từ tổng quát tất cả những sự thì nó hiện lên, dù là ở trong tâm hay ngoài tâm, dù ở thân hay ở cảnh, đều gọi là pháp cả. Cho nên cái chữ pháp đó nó rộng. Còn chữ thân thì cuộc duyên về cái thân thân. Còn chữ tâm là cuộc duyên về phần tinh thần, gọi là nội pháp. Còn chữ thọ cuộc duyên về một tác dụng của tâm thôi. riêng có một chữ pháp ấy là nó tổng quát tất cả. Cho nên khi quán pháp ấy, thì nghĩa là bát nhã bao la, quán cả nội thân, quán cả ngoại thân, quán cả vật chất với tinh thần, đều dùng một chữ pháp. Thế thì khi quán tâm là dạy cho mình đặc biệt để ý đến cái tác dụng của tâm, tức là phần tinh thần, riêng chỉ nói về phần tinh thần thôi. Thế là khi quán thân là riêng về thân. Khi quán thọ là một tác dụng của tâm. Thế rồi quán tâm, tức là cái phần tinh thần chúng ta, thì quán về tất cả tác dụng của tinh thần. Nhưng đến khi quán pháp thì cái chữ pháp là tổng quát tất cả, mà còn nhiều nữa. Để cho chúng ta khi quán pháp thì nghĩa là gặp cái gì, bất luận tinh thần, vật chất, nội pháp, ngoại pháp, chúng ta đều nên quán cả. Gặp cái gì cũng quán, để tỉnh ra, biết nó không phải là ta, và nó cũng không phải là của ta. Thế ở đây Phật chia ra là bốn cái pháp quán. Thế tại làm sao khi nói về quán tâm thì Phật dạy chúng ta quán tham sân si, cái đó phải. Còn bây giờ dạy về pháp, sao Phật không nói về những thứ khác mà Phật lại dạy mình cũng quán tham sân si? Bài này, quán pháp với cái bài quán tâm ấy, không khác nhau một chữ nào cả, in như nhau từ đầu đến đuôi. Sao Phật lại không quán cái khác đi, để cho chúng ta khỏi bỡ ngỡ, khỏi ngạc nhiên trên cung trăng, dưới đáy biển, sao mộc, sao thủy, sao tinh, các thứ, cái gì cũng gọi là pháp được hết. Thế sao Phật không quán cái đáy biển, Phật không quán cái cung trăng, Phật quán cái mặt trời đi, mà Phật lại cũng lại quay về ba cái tham sân si bắt mình quán nữa? Về quán pháp trên pháp là cái mục đích của cái pháp, của cái môn này, là các con gặp cái gì cũng quán, tinh thần, vật chất, trong ngoài, gặp cái gì cũng quán, để cho biết nó là giả là không. Thế nhưng mà lấy cái mẫu để dạy chúng mình tu thì Phật lại trở lại ba cái độc tham sân si. Bởi vì ba cái độc này nó là cái tai nạn lớn của chúng ta, mà chúng ta lại sống với nó từ vô thủy đến giờ, có dễ mà phá được nó không? Cho nên phải tinh cần lo một cái việc này, trừ nó đi đã. Cho nên khoan bận đến chuyện trên cung trăng hay dưới đáy biển, chuyện bên Mỹ, bên Tàu, hãy lo về tâm mình mà trừ cho xong ba cái độc tham sân si. Đã gọi nó là cái độc, người mà ngậm thuốc độc ở trong miệng, người ấy có sống được không? Vậy thì cái việc đầu tiên ấy, khoan học những chuyện trời, chuyện biển, mà lo nhả cái độc ra. Đấy là việc cần thiết, mà việc phải làm cho xong. Đó, chứ không phải là chỉ nói suông hay làm một tí, mà phải nhả cho hết cái độc ra đã, thì mình mới sống được. Thế cho nên cái việc cần thiết này, Phật cho chúng ta, Phật nói đi nói lại và dạy chúng ta phải tu tập nhà cho sạch hết. Miệng mình mà còn vương một tí độc ấy, thì cái mạng chắc là chưa an toàn. Huống chi là cả cái lồng ngực, huống chi là toàn thân chúng ta. Bây giờ tầm toàn ba cái độc tham sân si, mà không tinh cần bỏ nó ra, thì làm sao mà chúng ta có giới thân, có tuệ mạng được. Cho nên cái tuệ mạng nuôi nó thì phải bỏ hết cái độc đi thì nó mới sống được.